Câu hỏi đặt ra cho chúng ta buổi sáng hôm nay là ai là người lân cận của chúng ta hôm nay? Hãy nhìn qua bên tay phải của quý vị, ai là người bên tay phải? Hãy nhìn qua tay trái chúng ta, ai là người lân cận của mình? Nhìn ra đằng trước, nhìn ra sau lưng. Có thể chúng ta nghe cái chữ lân cận, neighbor, rất là quen thuộc phải không? Nhưng mà đôi lúc chúng ta sẽ thấy có nhiều khi chúng ta không có vui lòng lắm về kẻ lân cận của mình. Giống như chúng ta thường nói nhau, cái người hàng xóm tôi dễ ghét lắm. Phải không? Khó ưa lắm, kỳ thị lắm. Cái người hàng xóm đụng chút gì là cứ chỉ bảo, cứ nhắc nhở, cứ kiện cáo hoài. Và chúng ta nói, người hàng xóm này kỳ thị, hay là người hàng xóm kia khó ưa. Thực sự cái chữ mà Chúa kêu chúng ta, hay là một cái mạng lệnh trong 10 điều răn, 5 điều răn thứ nhất, 9 thứ 5 là nói về lòng yêu kính của chúng ta với Chúa. Và 5 điều răn còn lại là bổn phận của chúng ta, chứ không phải là phải cũng được mà không làm cũng không. Ok, là mạng lệnh mà Chúa cho chúng ta, đó là đối với người. Với Chúa thì chúng ta dễ dàng, tại vì Chúa nói là nếu các ngươi yêu kẻ lân cận mình mà không có làm những cái gì bởi đức tin mà chúng ta làm, giống như họ chạy đến gõ cửa nhà mình, họ nói ông ơi, chị ơi, tôi cần cái miếng bánh cho người hàng xóm tôi. Quý vị nói là khuya rồi, đi về đi, hãy đi và bình an, tôi cầu nguyện cho quý vị, Chúa ban phước cho quý vị. Và Chúa nói đó là đức tin không có việc làm, và cái lời yêu mến của chúng ta là giả dối. Và chúng ta giả dối với người lân cận mình thì làm sao yêu mến Đức Chúa Trời mà chúng ta không thấy được. Cho nên dễ lắm để chúng ta nói là mình yêu Chúa. Nhưng mà thực sự cái điều mà Chúa muốn chúng ta bày tỏ, cái thái độ chúng ta, việc làm của chúng ta yêu Chúa như thế nào, là qua cái người lân cận của mình. Và bởi cớ đó, ở trong Matthew đoạn 25 và đoạn Kinh Thánh mà chúng ta thường nhắc đi nhắc lại hoài, là Ngài Chúa Giêsu lấy đại quyền, đại vinh, vinh hiển của Chúa đến ở trên đám mây các thiên sứ của Chúa. Thì Chúa sẽ chia chiên một bên, dê một bên. Những người ở bên tay phải được Chúa quay lại hỡi những kẻ được cha ta ban phước. Tại vì ta đói các ngươi cho ta ăn, ta khát các ngươi cho ta uống, ta là khách lạ các ngươi tiếp rước ta, ta trần truồng các ngươi bằng cho ta, và ta đau các ngươi thăm ta bị tù các ngươi viếng ta. Nghe những cái điều này dường như là đơn giản quá, nhưng mà hiếm khi nào chúng ta áp dụng vào đời sống của mình. Mình yêu cái người yêu mình rất là dễ, yêu cái người mà mến mình, khen tặng mình rất là dễ, nhưng mà yêu những cái người mà cùng khốn ở trong xã hội khó lắm. Yêu người đang cần cái nhu cầu để chúng ta giúp đỡ càng khó hơn, phải nói là chúng ta đủ gánh nặng rồi. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để mình học bài học buổi sáng hôm nay, yêu người lân cận, yêu người hàng xóm của mình, neighbor của mình. Câu chuyện nói về một người thầy dạy luật. Tuần rồi chúng ta có suy gẫm đến phần ông hỏi Chúa để coi thử ông đã làm đủ hết bổn phận của mình chưa. Và một mặt khác, ông khoe mình với các môn đồ chung quanh là đám đông đang vây quanh Chúa, và để Chúa khen tặng ông một câu, tại vì ông là người dạy luật. Ông nói, thưa Chúa, tôi làm trọn hết rồi, còn điều gì khác không để tôi hưởng được thiên đàng? Còn cái tiêu chuẩn nào cao hơn nữa không? Và ông rất là hãnh diện về đạo đức của ông. Nếu mà nói về đạo đức thì chúng ta sẽ thấy rằng ở trong Kinh Thánh Chúa nói là dẫu một người công bình ở trên đất cũng không có, tìm được một người cũng không có. Và thậm chí ông Solomon ông nói rằng trong hàng ngàn người đàn bà ta không thấy ai một, nhưng mà trong những người đàn ông thì ta tìm thấy được một người đó. Đó là ông phải là ông kỳ thị đâu, Solomon ông không phải kỳ thị. Ông nói trong vòng hàng trăm hàng ngàn người đàn bà, tại ông có đến 3, ông có đến 1,000 người hoàng hậu và 500 người thứ phi. Và cả hàng ngàn người thì ông cũng không thấy được một bà nào nên hình nên dáng có thể là đẹp đẽ trước mắt ông, nhưng mà đời sống đạo đức không có. Nhưng mà ông nói trong vòng 100 những người đàn ông thì ta tìm thấy được có người. Có thể là ông lắm. Ông tự khoe mình. Nhưng mà trước mặt Chúa thì Chúa nói thế giới chúng ta gần 7 tỷ người. Chúa nói dẫu một người tìm thấy sự công bình, đó là đấng thánh nào chăng nữa, mà chúng ta đã từng, những giáo hội chung quanh chúng ta từng phong người này là thánh, người kia là thánh. Chúa nói không một ai trọn vẹn và công bình, không một ai đạo đức trước mặt Chúa. Và nhất là với những người mà chúng ta thấy là người neighbor, lân cận của chúng ta. Cái thời điểm này Chúa nói với người Do Thái, tại vì Chúa sinh ra Do Thái, Chúa lớn lên Do Thái, Chúa thi hành chức vụ với những người Do Thái. Nhưng mà lắm lúc chúng ta thấy những người Do Thái cùng quê hương, cùng xứ sở, cùng tiếng nói của Chúa là xua đuổi Chúa đi, không tiếp rước Chúa và thậm chí còn ném đá Chúa, còn tìm cách kiện cáo Chúa, tìm cách để hủy diệt Chúa, và cuối cùng họ tìm cách để đóng đinh Chúa. Mặc dù Chúa đã đến để yêu thương họ, cảm thông họ, chữa lành cho họ, cứu giúp họ, tha thứ họ về cả linh hồn và thể xác, họ vẫn từ chối Chúa. Và Chúa nói là Chúa sẽ, vì cớ họ từ chối Chúa cho nên Chúa đi đến với dân ngoại. Có những khi chúng ta cũng có đời sống giống như vậy, chúng ta từ chối Chúa cách này cách khác. Miệng chúng ta nói rằng con yêu Chúa, nhưng mà cách thực hành của chúng ta thì từ chối Chúa. Cách đây hơn một tuần về trước, chúng tôi đi shopping từ trong chợ Sam và vòng ra bên kia đường qua Costco, đường 52. Và đường chúng tôi đi, vừa chạy ra khỏi parking thì chạy thẳng ra cái đường để quẹo ra đường 52. Thì có một cái xe Suburban SUV rất là lớn chạy thẳng vô, chạy với tốc độ kinh hồn, và tôi phải thắng lại. Mình thấy tại sao kỳ vậy, nó là cái họ phải nhường cho mình. Nhưng mà không những thắng lại xong thôi, cái xe đó còn bấm còi in ỏi trên cái xe của tôi. Rồi con quay lại, mở cái cửa xuống, đưa tay chỉ, chửi tôi sùm. Và lúc đó cảm ơn Chúa tôi không nghe, tại vì cửa xe đóng kín mít. Bà chửi, cái cô đó cũng nghe. Nhưng mà cái điều mà tôi thấy, khi mà cô quay cái cửa kính xe xuống đó, thì trên xe ngay cái kiến chiếu hậu thòng xuống cái sợi dây chuyền. Trên cái sợi dây chuyền đó có cái thập tự giá. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, đừng có để một cái hình ảnh nào trên xe của mình là một cơ đốc nhân, điều đó tốt. Nhưng mà cái cách hành động của chúng ta ngược lại với những gì mà cái thập tự giá là tình yêu thương mô tả. Tôi không có sai, cô đó là người sai. Mà không những như vậy, cổ còn hung dữ và cổ bày tỏ cái sự miệt thị và khủng khiếp, chửi rủa mình. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng tôi cười. Cổ không nghe, cổ càng tức, cổ càng chửi. Và cuối cùng cổ nghe, tại vì cái xe chúng tôi rất là kín, quay cửa kính lên không nghe hết cả. Và tôi nói xin Chúa tha tội cho cổ. Và con vẫn ban phước cho cổ, chúc phước cho cổ Chúa. Mà Chúa nói là nếu các ngươi chúc phước cho người khác mà người ta không đáng nhận á, thì cái phước đó sẽ đổ về cho chúng ta. Mà đừng rủa xả, tại vì mình rủa xả họ, họ không nhận đó, thì chúng ta sẽ nhận cái sự rủa xả đó. Bài học thực hành của chúng ta là như vậy quý vị. Đôi lúc chúng ta ra ngoài đời, chúng ta mang tiếng là một cơ đốc nhân, mình ôm cái cuốn kinh thánh mỗi Chủ nhật đi nhà thờ, mỗi tối thứ sáu, thứ tư đi học kinh thánh và cầu nguyện, giống như một cái chiên con ngoan đạo vậy. Thậm chí một số anh em chúng ta rất là hay cầm cuốn kinh thánh chụp hình bỏ lên Facebook hay là YouTube vậy, rất là hay. Nhưng mà hãy cẩn thận, tại nếp sống của chúng ta, Chúa nói là hãy yêu người lân cận như mình. Nhưng mà yêu đó không phải là xa xôi lắm đâu, tại vì cái câu chuyện trong Matthew đoạn 25, tại vì Chúa nói với họ là ta đói các ngươi cho ta ăn, khác các người cho uống, những nhu cầu rất là tầm thường. Và thậm chí Chúa nói một số người ở bên tay trái là những con dê, nói thưa Chúa, khi nào mà con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát cho uống, bị trần truồng mà con mặc cho, hay là bị đau thâm, bị tù biến, không có. Và Chúa nói nếu các ngươi cho một kẻ trong những kẻ trẻ này một cái ly nước lạnh thôi, các ngươi đã làm cho ta vậy. Cái ly nước lạnh bình thường quý vị thấy nó không giá trị, phải không? Không có giá trị. Nhưng mà đối với Chúa, những cái gì mà chúng ta làm dường như không giá trị mà tầm thường đó, nhưng mà bởi tấm lòng yêu thương Chúa, kính mến Chúa, chúng ta giúp cho những người xung quanh mình, và chúng ta đang làm cho Chúa vậy, những cái việc rất là tầm thường. Amen quý vị. Cho nên cái sự yêu kẻ lân cận không có dễ, dễ mà không dễ. Hồi nãy tôi nói đến là Chúa lớn lên ở xứ Do Thái, giảng dạy cho người Do Thái, chữa lành cho người Do Thái, làm nhiều bánh cho người Do Thái ăn, 5.000 người một lần khác, 3.000 người mà không kể phụ nữ và trẻ em. Thế nhưng cuối cùng những cái người Do Thái vẫn đóng đinh Chúa. Như vậy chúng ta thấy những người Do Thái rất là đáng ghét chứ không phải là rất là đáng yêu. Và Chúa nói với cái người thầy dạy luật này, hãy yêu kẻ lân cận mình. Mà lần khác chúng ta sẽ nghe học đến cái người Samari đó, người đàn ông, cái người Samari, thì chúng ta sẽ đề cập đến người lân cận. Mà cái người Do Thái này nói đến là ai? Cho nên chúng ta thấy thực sự cái người Do Thái mà Chúa nói là cái ông dạy luật đó, hãy yêu người Do Thái của ổng, khó lắm. Chúa cho hội thánh người Do Thái về với chúng ta năm 2011. Năm nay đã được 12 năm hơn. Chúng ta cảm ơn Chúa vì mình bảo trợ họ mở mang công việc Chúa ở tại đây với người Do Thái tin Chúa Giêsu, với người Mễ, với người Korea, Hội Thánh Mục sư Daniel, với Mục sư Gregory, Hội Thánh Congo, Châu Phi, Hội Thánh Tiếng Anh, Hội Thánh Tiếng Mễ. Và khi mà làm việc chung, nhóm với nhau chung, sinh hoạt chung một thời gian, mình thấy họ đúng là khó ưa. Tôi không phải kỳ thị người Do Thái. Tại chứ nấy mình hãy cầu nguyện cho họ, chúc phước cho họ. Hãy cầu nguyện bình an cho Jerusalem. Nhưng mà khi mình làm việc chung với họ, mình thấy đúng là người Do Thái. Khó ưa lắm, dễ ghét lắm. Đủ chuyện để mình thấy họ không thể nào mà thương được. Và chính Chúa Giêsu nói với cái người Do Thái là ông dạy luật, hãy yêu kẻ lân cận người là người Do Thái. Tại vì sao quý vị? Người Do Thái họ hãnh diện hai điều. Thứ nhất, họ được sanh ra, họ là người Do Thái, không phải là người ngoại bang. Gentile, người ngoại đạo giống như chúng ta, là người không được tuyển chọn. Họ hãnh diện tại vì họ là tuyển chọn, dòng giống, tuyển chọn bởi lời hứa của Abraham với Đức Chúa Trời. Cho nên họ hãnh diện lắm, họ sanh ra là người Do Thái. Và họ ngó chúng ta với con mắt rất là lúc đau, rất là thấp, rất là hèn, rất là kinh dễ. Và mọi con mắt của người Do Thái đối với chúng ta, người ngoại là như vậy. Huống gì chúng ta nên nhớ bài học của người Samari. Samari là ai? Nửa người Do Thái lai với người ngoại bang là dân Assyri, Syri, Babylon. Lúc bây giờ bị họ đem những cái người mạnh mẽ đi qua xứ của họ làm nô lệ. Và những người nào nghèo khó, những người tàn tật họ để lại, và họ đưa dân của họ từ những xứ khác về để đồng hóa những người gốc Do Thái. Và chính vì điều đó, người Samari bị chính người Do Thái khinh miệt họ. Lần anh em half brother, half sister của họ, họ còn khinh miệt. Huống gì với chúng ta? Và bởi điều đó, người Do Thái thực sự, nếu mà chúng ta mô tả họ thành công, họ hãnh diện, đất nước họ được Chúa ban phước, đất nước họ bằng chưa tới một tiểu bang diện tích của tiểu bang New Jersey của Hoa Kỳ chúng ta, miền đông bắc của chúng ta, rất là nhỏ. Dân tộc của họ, tổng dân số của họ tại Do Thái chưa tới 9 triệu người. Và nếu như con số tản lạc đi khắp nơi thế giới, họ cộng lại khoảng chừng trên dưới 20-30 triệu người, thì so với những người khác, giống dân khác, họ không có đông. Thế nhưng chúng ta thấy Chúa luôn ban phước cho họ. Và đó là điều họ kiêu ngạo, họ diễn. Những cái phần thưởng giải Nobel mỗi năm đều có cái tên của gốc Do Thái đó. Những chủ nhà băng luôn luôn có cái tên Do Thái đó. Những cái list của Forbes, những cái tổ chức mà giàu có nhất, đứng đầu vẫn là những người Do Thái. Những cái nhà băng khổng lồ cũng của Do Thái, tập đoàn của những cái truyền thông ở nước Mỹ của chúng ta vẫn là của thuộc Do Thái. Tại sao kỳ vậy? Con số rất là ít, đất nước rất là nhỏ, nhưng mà Chúa vẫn tiếp tục ban phước cho họ. Cho nên chúng ta sẽ thấy người Do Thái không có dễ thương đâu. Mà Chúa nói chúng ta phải thương cái người lân cận, là cái người Do Thái, là những người dễ ghét. Bây giờ quanh đây chúng ta hãy ngó lại, nhờ Chúa chúng ta nhìn lại cái người nào mà dễ ghét nhất trong tâm trí của mình. Đó là người Do Thái đó, mà Chúa nói chúng ta phải yêu. Có khi cái người làm việc chung chúng ta, cái người này thọc mạch, thóc mách nhiều chuyện, chắc chiêu, để ý từng tí để mà bơi móc mình, đó là người Do Thái dễ ghét. Xin Chúa cho chúng ta học yêu họ. Đó là cái điều chúng ta có thể áp dụng được. Amen quý vị. Cái người hàng xóm mình hở chút cạnh tranh với mình, nhờ anh Chúa, xin Chúa cho con có cơ hội chúc phước họ, để con học yêu họ. Có khi cái những người ở trong cái gia đình của mình cũng có những người bà con đáng ghét nữa, phải không? Chứ không phải là bà con là dễ thương hết đâu. Nhờ ơn Chúa, hãy coi đó là những người Thái để học tâm tình cầu nguyện cho họ. Có một cái câu chuyện vui về hai ông bà cụ hôm qua hội thánh ở đây, hội thánh Miến Điện, họ mượn cái hội thánh của chúng ta để tổ chức cái ngày lễ 50 năm anniversary, đám cưới của họ. Thì có hai mục sư họ mời tôi lên cầu nguyện khai lễ sáng hôm qua. Và sau đó các vị mục sư phỏng vấn gia đình. Lý do nào hai ông bà được có con, có cháu, có chắc rồi. Và kỷ niệm 50 năm, ngày hôm nay chúng ta thấy là khá dài phải không quý vị? Ai mà 7 năm, 70 năm nữa là đáng hâm mộ nữa. 50 năm kỷ niệm ngày cưới của ông bà là hạnh phúc bên nhau cách nào? Bà không nói gì hết. Thì ông mới nói, đầu tiên chúng tôi áp dụng lời của Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 5. Hỡi người chồng hãy yêu vợ của mình. Hỡi người vợ hãy kính chồng mình. Và đó thì gian đầu chúng tôi sống được khoảng 15-20 hơn 10 năm, 10 đến 15 năm hạnh phúc lắm. Rồi cái một vị mục sư khác hỏi tiếp, như vậy là khoảng 35 năm còn lại như thế nào? Thì bà bắt đầu mới nói là tôi áp dụng, chúng tôi học lời Chúa ở trong Luca đoạn 6. Không yêu chồng, không yêu vợ được nữa. Thời gian ngọt ngào hết rồi. Bây giờ chúng tôi học bài học hãy yêu kẻ lân cận như mình. À, không có còn cái cư xử là chồng là vợ nữa thì phải không? Yêu kẻ lân cận như mình. Và bởi cái đó chúng tôi áp dụng được thêm 15 năm nữa. Là 30 năm. Như vậy 20 năm còn lại, hai bà đến ngày hôm nay như thế nào để hạnh phúc? Nói đến lúc đó thì chúng tôi áp dụng cái lời của Chúa cách khác nữa, lời Chúa nữa, tại vì Chúa dạy rất là phong phú. Bây giờ Chúa dạy trong Luca đoạn 6 như thế này: các ngươi hãy yêu kẻ thù mình. Và đến lúc này chúng ta thấy cầu nguyện cho ông này là thù kẻ thù tôi, và ông chồng tôi cũng cầu nguyện cho tôi, cũng giống như kẻ thù khó ưa quá, phải cầu nguyện. Và đó là lý do chúng tôi còn giữ được đến hơn 50 năm ở trong gia đình. Quý vị thấy khó yêu lắm quý vị. Thời gian đầu hai người trẻ yêu nhau, gặp gỡ nhau, cái gì cũng hy sinh hết, tất cả tận tình hy sinh, thể chất, tinh thần, vật chất, tiền, tài chánh. Nhưng mà khi mà họ đến một cái mức nào sống chung với nhau, đụng chạm với nhau, mới thấy cái đáng ghét kia nó bắt đầu lòi lòi ra từ từ từ, mỗi ngày một ít. Bắt đầu khó thương lần, không chấp nhận nữa thì đến chỗ đổ vỡ. Nhờ anh Chúa, xin Chúa cho chúng ta học bài học hôm nay, hãy áp dụng bài học đầu tiên là yêu chồng, yêu vợ. Rồi thứ hai là yêu kẻ lân cận như mình, dù người đó khó thì yêu giống như người Do Thái vậy. Dạ anh Chúa, xin Chúa cho chúng ta học tâm tình này. Tại Chúa nói rằng các ngươi thấy điều nào, ngươi đọc điều gì vậy? Thì cái người này nói rằng thưa Chúa, đó là đầu tiên hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi, và yêu kẻ lân cận như mình. Dạ anh Chúa cho chúng ta thấy những người lân cận đáng ghét nào, cứ cùng nguyện chúc phước cho. Học yêu họ, dù lúc chúng ta không chịu nổi, nhờ anh Chúa để chúng ta học yêu họ. Hồi nãy tôi nói đến người Do Thái dễ ghét đó, thì đôi lúc chúng ta thấy mình hãy áp dụng mình cũng là người Do Thái. Có những tính tình trong chúng ta cũng khó ưa lắm quý vị, chứ đừng nói là người khác, phải không? Có nhiều cái chúng ta đã, người ta nói là mindset, khi mà chúng ta kêu là cái mindset là chúng ta xét trong đầu của mình, hay là hình dung, định hình trong đầu của chúng ta là con người như vậy á. Tôi là người ích kỷ đó, tôi là người nói nhiều đó, tôi là người thế này thế khác, tôi là đó. Thì đó lúc chúng ta thấy là dễ ghét rồi. Ai trong chúng ta cũng có cái tôi, đó là cái tôi là. Cho nên con người chúng ta hãy coi lại một mặt khác. Ở trong Kinh Thánh Chúa nói chúng ta là dòng dõi, con cái, cháu của Abraham về phần thuộc linh. Tại vì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Cho nên đôi lúc chúng ta cũng có những cái đáng ghét, cái tôi riêng của mình mà chính mình còn thấy không chấp nhận được, huống gì người khác. Và thậm chí chúng ta sẽ thấy mà mình đối mặt với cái tôi của mình, mà mình nhìn thẳng đi cái tôi của chúng ta, mình sẽ không chấp nhận nó được nữa. Trong đời tôi, lần đầu tiên tôi biết ăn bún mắm khi tôi đến qua đến Mỹ này. Một con cái Chúa ở tại Hội Thánh Aurora là ông bà Lộc, lúc đó tôi còn nhóm Hội Thánh Aurora. Ông bà nói mục sư ăn bún mắm chưa, tôi hỏi thầy Liêm, lúc đó tôi chưa nhận Hội Thánh, tôi đang đi học trong trường Kinh Thánh. Thì nói tôi chưa biết, tôi nghe nói mà chưa bao giờ biết. Thì ông bà nói thôi được rồi, tôi sẽ đãi thầy một bữa bún mắm, nấu bún mắm ăn. Và trong đó có mực, có tôm, có cá lóc, mắm lóc phải không quý vị? Và có một số cá, rau rất là nhiều, vân 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 vân. Và mời tôi đến buổi chiều, lúc đó tôi còn độc thân mà, cho nên chạy đến đó ăn. Bỏ bún rất là nhiều, bỏ rau rất là nhiều, chan vô. Thực sự cái món đó tôi không thích chút nào hết cả. Tại vì mình chưa bao giờ ăn trong đời, và mình nghe cái mùi với họ là rất thơm. Bởi mình cảm thông cho những người Mỹ ở đây, họ nghe mùi nước mắm chúng ta, họ nghe thúi là gì đó, hay là mùi sầu riêng chúng ta, họ nghe rất là thúi đó, mà chúng ta thơm, hiền luôn. Mà tôi ăn không? Ok thôi, không thích. Mà hai ông bà nói, ô thầy thấy ngon không? Tại vì họ đang ăn hớn hở mà họ đang có cái lòng đã đãi mình nói cảm ơn bà, tôi ăn ngon lắm, đúng là lần tiên tôi ăn trong đời. Rồi lâu lâu đi đây đó thì cô Hà ở đây, những người miền Nam miền Tây thích ăn bún mắm vô cùng, đi Cali cũng bún mắm, đi ra DC cũng bún mắm, Florida không có nghĩ món người khác ngoài bún mắm, và tôi thì order riêng cái món của tôi. Hôm qua gia đình cô Sơn tải cho món cơm mắm chứ không phải bún mắm. Sau chuyến Việt Nam về, đem mắm về tận tị và công khó lắm. Bỏ trong cái chậu, bỏ cái chai, gói lớp này, lớp khác, lớp nghe kể rất là công phu. Chúng tôi nó xì ra đi máy bay mà, suốt ngày nó thiếu. Mọi người đều ăn ngon lành. Lần đầu tiên tôi ăn cơm mắm. À, hồi trước ăn bún mắm được 2 lần. Lần đầu tiên tôi ăn cơm mắm. Thứ nhất là cái mùi tôi là không thích rồi. Mời anh bảo nói anh ăn no rồi mà thực sự anh không thích. Anh trốn lên trên nhà thờ nuốt bụi. Và tôi hỏi ra, bảo tôi biết tại vì không biết tại sao một số người họ không chấp nhận được cái mùi đó. Tôi ăn thì ok, mọi người, anh Hải ngồi sát bên Trang, húp chị Thủy ngồi bên, ồ ngon lắm, mày bỏ rau, bỏ cơm. Và mọi người chỉ một cách là thêm nặng chanh, mà tôi là ăn thì ít khi nào nặng chanh, tôi không thích chanh. Mọi người ăn ngon lành nhất là Bảo Lộc và xã tôi là cổ mềm bún mắm lắm. Thì im lặng tôi ăn cho xong bữa. Và mình mới khám phá, wow, see, mình cũng có cái đáng ghét. Mọi người đều hăm hở, đều người ngon lành, đều gương mặt rạng rỡ lên để thưởng thức món bún mắm. Mà mình thì đang thui trong lòng. Tôi nói phải chi, tôi có một chén cơm hay là một tô mì gói là đủ rồi. Có những lúc trong đời sống chúng ta như vậy quý vị. Mình nghĩ rằng mình sẽ ok, mình cũng dễ thương lắm, người khác thiện cảm lắm. Nhưng mà có những cái tôi trong lòng mình không thay đổi được, khó ưa lắm. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng có thấy người khác đáng ghét không thôi, mà mình cũng là nhiều lúc cũng đáng ghét lắm. Khi mà mình thấy được cái con người thật của mình, Chúa mới cho chúng ta năng quyền, năng lực để chúng ta thắng hơn con người của mình. Bởi cơ đó ở trong Mác đoạn 6, Chúa nói, ai trong các ngươi muốn theo ta, thì hãy liều mình, bỏ hết mọi sự mà liều mình, vác thập tự giá theo ta. Bỏ hết mọi sự không có nghĩa là bỏ nhà cửa, công ăn việc làm, vợ con, những cái gì về vật chất đời này, nhưng mà bỏ chính cái con người của mình, bỏ chính cái tôi của mình, bỏ chính những cái mà mình yêu mình quá mà mình không thay đổi được. Và cái đó là Chúa nói là cái tôi của mình cần phải bỏ đi. Tôi chia sẻ điều này để chúng ta cùng nhau học hỏi. Chúng ta không đoán xét, không có phân biệt, không có lên án, để chúng ta được giống như Chúa nói trong ngày Chúa trở lại. Hỡi những người được Chúa, được Cha ta ban phước từ lúc ban đầu. Cách nào? Hết lòng, hết sức hãy yêu mến Đức Chúa Trời. Và thứ hai là hãy yêu kẻ lân cận như mình. Yêu kẻ lân cận thì dễ nói trong bằng lời, áp dụng rất là khó. Và mình phải yêu mình nữa. Bây giờ điều thứ hai chúng ta học đây, chúng ta yêu mình. Hồi nãy chữ lân cận chúng ta nói là người Do Thái. Chúng ta cũng là người Do Thái thuộc linh. Người Do Thái có những đặc điểm họ đáng học để chúng ta học. Thứ nhất, ngôn ngữ của người Do Thái rất là phong phú. Phong phú lắm. Thứ hai, họ được Chúa ban phước. Và chúng ta được ban phước xuyên qua cái quốc gia nhỏ bé này. Họ thành công, họ được nổi danh ở trên thế giới. Giống như Chúa nói với Abraham, ta sẽ làm nổi danh ngươi, ta sẽ ban phước cho ngươi, ở trong Sáng Thế Ký đoạn 6 nếu chúng ta có hồi lật. Ta sẽ ban phước cho ngươi, làm nổi danh ngươi, các chi tộc trên thế gian nhờ ngươi mà được phước. Cũng giống như vậy, chúng ta là dòng dõi của Abraham thuộc linh. Có những cái điều con người chúng ta đáng ghét lắm, nhưng mà Chúa luôn muốn dùng đời sống chúng ta để làm cái ống giảm phước đến cho người khác. Bởi cái đó Chúa muốn chúng ta được phước, thì chúng ta phải học yêu cái người xung quanh mình là những người đáng ghét nữa. Đáng ghét với người ngoài thì dễ thấy, nhưng mà đáng ghét, thấy cái con người mình để đáng ghét là điều khó nữa. Mà đôi lúc chúng ta abuse chính mình mà mình không biết. Tại sao vậy quý vị? Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3, Chúa nói, hỡi anh em chẳng biết nhớ rằng thân thể của anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Chúa đang ngự sao? Như vậy hễ ai mà phá hủy đền thờ của Chúa thì Chúa sẽ phá hủy chính người đó. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 thì Chúa nói là ta sẽ ban phước cho ngươi, ta sẽ làm cho ngươi nổi danh và ngươi sẽ làm ống dẫn phước đến cho những người khác, và ta sẽ chúc ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa xả kẻ nào rủa xả ngươi, các di tộc sẽ được phước. Sáng Thế Ký đoạn 12. Bây giờ chúng ta muốn được phước về tâm linh của mình, nhưng mà một mặt khác mình lại làm không đẹp làm Chúa. Mình yêu mến Chúa lắm, nhưng mà một mặt khác mình đang abuse chính mình. Mình đang ghét chính mình về thân thể của mình. Một số người quan trọng về cái đẹp bên ngoài, không bao giờ thỏa lòng về cái body của mình hết cả. Chúa ở trong Kinh Thánh Sáng Thế Ký đoạn 2, Chúa dựng nên Adam, Eva và Chúa ban phước cho mọi điều. Chúa nói mọi sự Chúa làm đều là tốt lành. Nhưng mà đôi lúc chúng ta thỏa lòng. Người Á Đông của chúng ta có lỗ mũi hơi thấp thấp ha. Mình muốn sửa cao lên chút. Cái đó cũng đẹp chứ, xinh xắn chứ. Nhưng mà đôi lúc đó là cái hình ảnh chúng ta không có thỏa lòng về mình. Và có những người hơi thiếu thước, thì tôi lại thấy những cái tờ báo họ đi qua Thái Lan, họ kéo dài chứng ra, làm cao lên. Và nếu mà những người cao cao, chắc họ phải cắt cái đầu gối như thế nào làm thấp lại cho vừa. Số người hơi mát da mát thịt tròn trịa chút á, thì tìm đủ thuốc, tìm đủ chỗ giải phẫu để làm gọn gàng lại. Xin lỗi tôi nói này có thể đụng chạm với quý vị, mà chúng ta để đôi lúc chúng ta đang khép mình. Mình nghĩ là vẻ đẹp bên ngoài đó mình ưa thích, mà thực sự mình đang abuse. Và chúng ta phải uống những viên thuốc diet, kiêng ăn rất là nhiều, để là mình gọn gàng bằng những bộ áo bên ngoài để người ta khen tặng mình. Mà đôi lúc chúng ta đang làm hành hạ thể xác của mình. Có ai làm đẹp mà vui mừng hạnh phúc, xin lỗi, cái thể xác của mình thấy thoải mái, thấy sung sướng không quý vị? Điều đau, điều khó khăn trải qua những sự giải phẫu đó. Đó là một phần mà chúng ta đang điều cái thân thể của mình. Một số người họ nói như thế này, mập thì đẹp. Đôi lúc chúng ta thấy mình mập xấu quá, bận bộ đồ lúc nào cũng bự ra. Ốm thì như thế nào? Mập đẹp, ốm thì cũng sang. Cao thì sang, mà thấp lùn thì cũng quý phái. Mập đẹp, ốm có duyên, cao sang, lùn quý phái. Nếu mà chúng ta thấy thương mình đủ, cảm ơn Chúa tôi hơi thấp hơn người khác, đỡ tốn vải hơn khác, bận đồ, đỡ phải mua thêm vải để mai. Nếu mà mua cái áo, nếu mà chúng ta thấy hơi tròn, mình cảm ơn Chúa, cái áo này khoác vô vừa rộng quá, tại vì có những người họ có cái size giống vậy. Quý vị mà đi ra tìm những bộ đồ giống như tôi thấy mỗi lần đi, có cơ hội lâu lâu đi với Bảo Lộc đi shopping, Bảo Lộc phải tìm cái size rất là nhỏ, tôi thấy khổ vô cùng. Tại vì số người mà rất là ốm, rất là nhỏ, họ mai để cung cấp thì rất là ít, mà những người cái size trung bình mà tròn tròn thì nhiều. Cho nên chúng ta phải cảm ơn Chúa cho mình có cái sai vừa vặn quá, đúng quá, hay quá. Và chúng ta biết ơn Chúa trong mọi điều. Và chúng ta thương yêu Chúa nhiều hơn. Chúa học chúng ta nghĩa đen là yêu kẻ lân cận như mình, là người hàng xóm, người chung quanh mình nói thật, nhưng mà chính mình. Tại vì trong Cô-rinh-tô Chúa nói là các ngươi là đền thờ, thân thể của anh em là đền thờ của Chúa đang ngự. Bây giờ chúng ta thấy chúng ta quản lý đền thờ của chúng ta, chăm sóc cái người thân thể của chúng ta là người hàng xóm chúng ta như thế nào. Gặp bữa ăn, chúng ta thấy ở đây đất nước này chết vì ăn. All you can eat mở khắp nơi. Mà chúng ta ở nhà mình ráng nhịn đến chiều ăn một bữa cho nó đã. Và vô tình chúng ta đang hại mình không biết. Và đó là lý do chúng ta cứ chuốt những cái gì đường nhiều vô, cholesterol nhiều vô và những cái chất độc hại vô thân thể chúng ta. Mà chúng ta đang abuse cái người hàng xóm của mình và chính thân thể mình. Chúa muốn chúng ta làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn. Chúa biết khi con người đổ mồ hôi bài tiết ra rất là nhiều chất độc hại, chemical mà nó sản sinh ở trong thân thể của chúng ta qua những thức ăn theo ngày tháng. Mà chúng ta muốn ngồi hoài chỗ mát, ngồi dậy bấm tivi remote, rồi mở mắt ra chợp một chút, rồi cứ ngồi đi ngủ, rồi đi ra đi vô ăn, và chúng ta thấy điều gì? Mình đang abuse cái thân thể mình mỗi ngày. Và chúng ta mới khám phá một ngày nào, mục sư ơi, cái eo của tôi càng ngày nó càng tròn ra. Hỏi là cách nào, hàng bà có đi làm không, có exercise, có nhưng mà ngồi nhiều hơn, ăn nhiều hơn, sinh hoạt ít hơn. Trái của Thánh Linh, trái cuối cùng rất là quan trọng. Ở trong Châm Ngôn nói như thế này, cái việc cuối cùng quan trọng hơn cái việc khởi đầu. Nhưng mà người Á Đông của chúng ta hay là trong thế gian họ nói như thế này, vạn sự thì khởi đầu đồn nan, nhưng mà làm được tới nơi đấy chốn, cái điều đó khó hơn. Bắt đầu đã khó như thế nào, cuối cùng mà chúng ta thành tựu được, đạt được cái kết quả đó, đó là cái sự khó hơn hết. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta có thể nhờ ơn Chúa trung tín từ đầu cho đến cuối. Và cái điều đó là điều chúng ta có thể làm được bởi cái sự thực tập mỗi ngày. Chúng ta phải làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn. Chúng ta đổ mồ hôi trán một thời gian, bây giờ đến lúc chúng ta nghỉ và chúng ta cứ nghỉ phè ra đó, thì thân thể chúng ta mỡ càng nhiều, máu càng nhiều, đường càng cao. Tôi không có chê trách. Đó là tại vì chúng ta đang nghỉ biêu, chúng ta cách này cách khác. Và Chúa nói chúng ta hãy yêu kẻ lân cận như mình. Không có nghĩa là chỉ con người với con người không thôi, mà chính chúng ta với mình nữa. Và điều cuối cùng chúng ta học yêu kẻ lân cận như mình. Cách nào chúng ta làm đẹp lòng Chúa trong năm điều răn còn lại là yêu kẻ lân cận như mình. Và trong Ê-phê-sô đoạn 5 rất là hay, Chúa nói với những người làm chồng, hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình giống như chính thân thể mình, như Đấng Christ đã yêu hội thánh. Vì không ai yêu mình mà lại tự làm cho mình bị thương tổn hết cả, đau đớn hết cả, khổ sở hết cả. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 5, Chúa nói bổn phận của người chồng và người vợ. Cho nên chúng ta sẽ thấy là mình không muốn tổn thương thân thể của mình, thì cái chữ tiết độ là hồi nãy tôi nhắc đến trái thánh linh đó, là cái bông trái cuối cùng rất là quan trọng mà được chúng ta phớt lờ đi. Chúng ta đặt quan trọng đầu tiên, yêu thương hy, yêu thương vui mừng bình an nhịn nhục nhân từ hiền lành trung tín mềm mại, và tiết độ nhẹ nhẹ chút. Nhưng mà cái trái cuối cùng rất là quan trọng, tiết độ làm việc, tiết độ trong exercise thể dục cho mình, tiết độ về ăn uống, tiết độ về vấn đề chúng ta giao tiếp với những người khác bằng lời nói. Đôi lúc nói nhiều quá thì vi phạm nào có thiếu, ở trong châm ngôn cũng nói không quý vị. Tiết độ trong lời nói của mình, tiết độ trong ăn uống của mình, tiết độ trong cách ăn bận của chúng ta, sinh hoạt của chúng ta đều có cái sự tiết độ. Tiết độ trong ngủ nghỉ của chúng ta, tiết độ ở trong cách chúng ta cư xử thân thể mình. Cách nào để chúng ta yêu được người lân cận của mình? Chúng ta học với bài học tiết độ. Khi mà chúng ta cứ đi bác sĩ, làm dụng bác sĩ hoài, chúng ta thấy điều gì xảy ra? Ngày hôm qua tôi gặp một người con gái Chúa, tín đồ hội thánh của một sư Roman. Bà nói với tôi về một vị rabbi mà chúng ta hội thánh biết là ông Joseph, Rabbi Joseph. Ông bằng tuổi tôi, ông nhỏ hơn tôi vài tháng. Nhưng mà bây giờ bà mới nói tôi, tại lâu nay chúng ta không gặp ông hơn chắc 7 năm. Tôi hỏi tình trạng của ông rabbi đó như thế nào. Tại vì bà nói rằng cái thời kỳ huy hoàng nhất là hội thánh được lớn lên ở đây, đông đúc sinh hoạt. Nhưng mà ông đã bị đau hết cái bệnh này, đau qua bệnh khác. Ông rất là người thông minh, ông rất là giỏi. Có những câu kinh thánh ở trong phần cựu ước tôi thường hay hỏi ông. Vì ông chỉ cho mình, dạy cho mình những cái từ ngữ trong kinh thánh về thần học. Tại ông là người Do Thái. Tiếng Hebrew của ông đọc, ông viết rất là giỏi. Nhưng mà bà nói rằng khi mà ông phát hiện ông bị bệnh, vì gỡ một cái đường ruột ông bị như thế nào đó, bác sĩ soi tới soi lui, cuối cùng bị nhiễm trùng. Và khi mà nhiễm trùng như vậy thì những cái bướu bắt đầu nó mọc ra, những cái vi trùng nó lây lan. Và khi mà lây lan như vậy thì họ mới khám phá đây là những cái sự nhiễm trùng mà nó làm nên cái những cái bướu mà bướu độc có thể ung thư. Và ông phải đi treatment là hóa xạ, xạ trị bằng hóa chất. Và khi mà xạ trị như vậy bắt đầu nó hư đến cái thận của ông. Và vì đau đớn quá cho nên cho ông uống giảm thuốc giảm đau và hư luôn cả cái gan. Và từ từ hư lần, bây giờ ông không control được ông nữa. Ông đứng 15 phút, ông ngồi 15 phút. Xin lỗi, ông đứng khoảng 5-10 phút là ông thấy người ông rung bắn lên rồi. Và người ông bây giờ giống như một ông cụ. Bà kể cho tôi nghe ngày hôm qua, giống như một ông cụ 80-90 tuổi. Tại vì thuốc đã hại ông nhiều hơn là cái bệnh đã hại ông. Đôi lúc chúng ta lạm dụng thầy thuốc quá nhiều. Ông bác sĩ Hải hay nhắc nhở tín đồ ở đây, nhớ nói ông mục sư đi. Bác sĩ, nhớ nói ông mục sư Liêm đi thử máu. Nhớ nói ông mục sư lên gặp tôi đi, để tôi khám bệnh ngay, lâu quá không gặp ông. Tôi cảm ơn sự nhắc nhở đó. Vừa đời con cái chúng tôi đi check sức khỏe tổng quát. Nói, để nhớ nhắc ba con lên gặp bác sĩ nghe chưa. Tôi cảm ơn ông. Tại vì những lần mà trước đây, mỗi lần tôi đi mission trip, đi Mã Lai, đi Tài Loan thì hay gặp ông để coi thử ở đó có những cái dịch nào mà mình phải tránh, cần thuốc nào hay là lời khuyên của ông không. Và ông giúp đỡ rất là tận tình. Ông gửi thuốc thang để chúng tôi đem qua bên đó nữa, giúp cho những người tị nạn, xin lỗi, những người lao động Việt Nam còn trẻ bên đó bị đau ốm. Nhưng mà đối với tôi, khi nào Ở trong Kinh Thánh Chúa nói rất là rõ, người bệnh mới cần thầy thuốc. Mà chúng ta không bệnh mà chúng ta cứ đi thăm hỏi ông thầy thuốc, để ông thầy thuốc chỉ chúng ta phải uống thuốc này, thuốc khác, thuốc khác. Và thậm chí ông bác sĩ Hải nói, ở nhà thờ mục sư có nhiều tín đồ tới gặp tôi để nó chích cho một mũi thuốc khỏe. Tôi không biết thuốc khỏe, thuốc gì. Tôi hỏi ông, thuốc khỏe là thuốc gì? Đủ gì đó ông. IV thôi. Ở Việt Nam chúng ta là serum thôi. Cái bình nước, vitamin thôi, chẳng có cái gì hết cả. Nhưng mà tâm lý họ nghĩ đó là thuốc khỏe và họ khỏe. Họ không cần ăn uống, họ ngủ ngon, họ làm việc đủ. Quý vị đang làm dụng thuốc, đang làm dụng thầy thuốc mà chúng ta không biết. Hãy tiết độ. Mình yêu mình thế nào, hãy tiết độ, hãy ăn uống tiết độ, hãy sinh hoạt tiết độ. Thì chúng ta thấy những cái tật bệnh tôi không phải là tôi khoe mình, nhưng mà đó là cái điều mà chúng ta sẽ trải qua. Ai trong chúng ta cũng phải kinh nghiệm sanh, lão, bệnh và tử. Nhưng mà vấn đề chúng ta, mỗi ngày chúng ta sống như thế nào, build up cái thân thể chúng ta làm sao, hoặc sinh hoạt mỗi ngày. Mà nếu chúng ta yêu được mình, yêu giống như người chồng yêu thân thể mình, mà yêu vợ mình mà giống như thân thể mình, mà không muốn làm hại nó, đau ốm đó, hãy take care nó, chăm sóc nó. Mỗi sáng 5 phút tập thể dục, đừng có 10 phút, 20 phút một ngày rồi tuần sau nghỉ. Đừng có đi gym một tháng liên tục đến cả năm nghỉ, giống như mấy đứa con của tôi. Tôi thấy thời kỳ hội thánh đây cũng đi gym liên tục, khoe nhau, mục sư đi gym khỏe lắm, mục sư làm. Tôi nói, ồ vậy hả, bắt đầu khoe muscle, khoe bắp tay đó, mục sư thấy không, nó nở nang vậy. Rồi sao, mấy năm sau bỏ hết. Bây giờ nói mục sư em tròn quá. Cái lý do chúng ta không tiết độ, mình abuse mình, bắt làm 2-3 tiếng đồng hồ, nâng tạ, cử tạ, chạy bộ, lúng túng xe. Mình không tiết độ, nhưng mà mình yêu mình, khi mà mình thấy mệt nên nghỉ. Vừa sức của chúng ta, ăn uống cũng vừa sức chúng ta. Đó là yêu kẻ lân cận như mình, khó lắm quý vị. Và điều cuối cùng chúng ta áp dụng, đừng có làm dụng thuốc thang. Sáng nay Tiên có làm chứng, khi mà gia đình không có cơ hội để mua insurance, không có cái giấy bảo hiểm nào hết, gia đình không ai bị bệnh hết. Nhưng mà khi có bảo hiểm rồi, chúng ta thấy điều gì xảy ra? Đụng một chút đi bác sĩ, đụng một chút đi uống thuốc, đụng chút bác sĩ, tôi đang bệnh này bệnh khác. Mình không có nhờ cậy Chúa nữa. Mình không có nhờ ơn Chúa để xin Chúa giúp cho chúng ta mạnh khỏe mỗi ngày. Cái lời cầu nguyện của chúng ta mỗi khi chúng ta ăn thức ăn như thế nào? Thưa Chúa, cảm ơn Chúa vì thức ăn Chúa ban cho để bồi bổ thân thể của chúng ta. Mà nếu mà chúng ta cầu nguyện như vậy mà chúng ta bồi quá nhiều á, chúng ta thay vì bồi bổ, chúng ta bồi ngã luôn. Phải không? Cho nên tiết độ là như vậy. Hãy đãi thân thể mình. Ông Phaolô khuyên Timôthê là đứa con nuôi tinh thần của ông và một sư trẻ. Cái sự tập tành về thân thể chỉ lợi một chút xíu thôi, mà sự tập tành về tâm linh thì lợi lâu dài. Ông Phaolô viết cái thư cho Timôthê khi ông đang ở tù. Trong Côrintô và trong những thư tín ông gửi thì ông bị cùm với một cái người lính khác. Ngủ cũng chẳng ngon lành hết cả, tay chân đều bị cùm. Và có những khi ông được thảnh thơi để ông viết những thư từ cho những tín đồ ở tại Côrintô, hay là cho Timôthê, hay là Epheso, Colosse, các thư tín mà chúng ta đọc. Ông cho chúng ta thấy hình ảnh gì? Ông đang bắt cái thân thể ông phải phục. Tại ông nói rất là rõ, tôi bắt cái thân thể tôi phải phục, e rằng tôi giảng cho người khác mà chính tôi bị bỏ chân. Năng thuyết bắt năng hành. Chúng ta nói rất là dễ và chúng ta làm thì khó. Nhưng mà ngược lại, ông Phaolô nói như thế này: tôi có thể làm được mọi sự nhờ Chúa là đấng ban thêm sức cho tôi. Và ông biết áp dụng những lời của Chúa trong đời sống của mình về vấn đề tâm linh lẫn thể xác. Ông nói là ông đã kinh nghiệm về sự đói khát, kinh nghiệm về trần truồng, kinh nghiệm với cướp, kinh nghiệm cái sự khốn khổ với chính anh em, còn ông là người Do Thái nữa. Nhưng mà ông tập tành trong mọi sự, ông đều sống được giống như vậy. Như vậy thì Chúa cho chúng ta thấy rằng để yêu được kẻ lân cận như mình, xin Chúa cho chúng ta bắt đầu áp dụng cho chính mình trước, rồi chúng ta sẽ học cho cái người, áp dụng cho người xung quanh mình. Lân cận thân thể của chúng ta, tâm linh của chúng ta, nếu thiếu lời của Chúa, chúng ta đang bị đói. Tại vì Chúa nói đến một ngày con người sẽ bị đói, không phải đói về bánh, không phải khát về nước, nhưng mà đói về lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang nói hồi nãy về thức ăn thuộc thể, bây giờ chúng ta thức ăn thuộc linh. Chúng ta ăn một tuần có một bữa thôi. Khi nào? Chủ nhật đến nhà thờ ngay là Chúa. Và thậm chí mỗi gia đình đều có một cái bộ lịch mà hội thánh order trong cái dịp năm mới. Và mục đích tôi order cái lịch đó cũng tốn tiền lắm, hội thánh tốn tiền lắm. Hồi trước cách đây 200, 300, 500, bây giờ 700-800 cho một 3, 4, 50 bộ lịch. Giá tiền càng ngày càng mắc lên tại vì vật giá. Nhưng mà tiếc quá, mỗi câu kinh thánh trong ngày chúng ta cũng không đọc được. Chúng ta đang bị đói về tâm linh. Xin Chúa cho chúng ta biết ăn thức ăn thuộc linh. Ngoài cái vấn đề mà ông Phao-lô khuyên Timôthê sự tập tành thân thể, chúng ta tập luyện, chúng ta tiết độ, vân vân và vân vân. Nhưng mà chúng ta phải tập tành về tâm linh của chúng ta nữa. Đừng bỏ tâm linh của chúng ta đói lại của Chúa quý vị. Mỗi ngày xin Chúa cho chúng ta có một câu kinh thánh, một tờ lịch. Nếu mà chúng ta học lật được kinh thánh thì chúng ta đọc một tờ lịch để chúng ta đọc lời của Chúa, ăn nuốt lời của Chúa. Và Chúa sẽ giúp đỡ cho chúng ta cái đời sống tinh thần, đời sống tâm linh mạnh khỏe hơn. Ở trong ngôn nói như thế này: sự vui mừng là vốn là phương thuốc hay, và trí nao sờn làm cho xương cốt bị khô héo. Có một ngày nọ tôi đi hớt tóc, gặp một cái ông cụ ngồi sát bên tôi chờ. Thì ông ngồi sát bên mà ông thở rất là mệt nhọc. Rồi cái người hớt tóc đến phiên tôi nói nè: mục sư có cần hớt liền không? Tôi nói: thì hớt có gì không? Nói, tại vì cái ông này, ông rất là yếu, ông biết ông rất là lâu, ông ngồi lâu không được, và ông sức khỏe không được tốt, tại vì ông bị bệnh này bệnh khác, và nhất là bị phổi yếu, thở không được. Và nói chuyện qua nói chuyện lại, hỏi tới hỏi lui, thì tôi hỏi như vậy ông cụ bao nhiêu tuổi rồi? Ông nói tôi gần 60 tuổi. Nói, ủa sao kỳ vậy? Là té ra ông bằng tuổi, tương đương tuổi của tôi chút xíu, mà miệng không còn răng nữa. Tại vì ông nói là ông hút thuốc quá nhiều, và cái hàm răng của ông bị cái níu răng của ông nó không giữ được, nó bị cái chất nicotine của thuốc hủy hoại, và ông luôn luôn bị nhiễm trùng cái níu răng, và răng không còn. Rồi tóc của ông bị bạc trắng và bị rụng gần hết. Tại vì ông nói trước đây ông nhậu quá nhiều. Ở Việt Nam ông rượu là cứ vô là y lít lít y gì đó. Ông nói là sáng trưa chiều tối say xỉn tối ngày. Và thuốc thì quá nhiều, và thân thể của ông bị tàn hại. Tàn chắc là kia là bị tàn gì. Nó không có ra một cái con người giống như cái tuổi của ông. Tôi nói xin lỗi, tôi tưởng ông là cụ. Bây giờ tôi nói ông bằng tuổi tôi à. Anh nói giỡn hoài, thiệt. Lý do tại sao vậy quý vị? Cái sự vui mừng trong cái đời sống tâm linh của chúng ta không phải về thể chất là quan trọng lắm. Đôi lúc chúng ta muốn vui về bên ngoài, những cái party, những ăn uống, những tiệc tùng. Đúng, chúng ta nên hưởng. Nhưng mà không nên để quá độ ở trong những cái bữa tiệc tùng vui mừng nhã nhót của chúng ta. Và đôi lúc chúng ta cái gì quá độ thì là không tốt. Cái sự vui mừng ở trong đời sống tâm linh của chúng ta là cái sự vô cùng quan trọng. Cho nên chúng ta sẽ thấy có một số khi chúng ta nhìn vào trong gương thấy bạc đầu mình trắng móc, trắng bóc hết trơn và da nhăn nheo. Theo thời gian không có nói, nhưng mà đôi lúc chúng ta bị già trước tuổi vì cớ cái sự quá độ của chúng ta. Cái sự tập tành tâm linh quan trọng lắm để chúng ta có lời của Chúa là như vậy. Cho nên sức khỏe chúng ta có được hay không không phải là do những viên thuốc của bác sĩ nữa, mà do cái niềm vui tâm hồn của chúng ta, sự tương giao của chúng ta đối với Chúa, lòng yêu mến của chúng ta đối với Chúa, lòng yêu mến chúng ta đối với tha nhân, những người xung quanh mình. Khi mình nổi giận, mình ghét, cái sự ganh tị bắt đầu nó nổi lên, thì những nhà bác sĩ khoa học chuyên môn họ nói là cái chemical nó reaction, và là cho chúng ta tim bập nhanh hơn, máu chạy không kịp, và những cái tế bào chúng ta phải co rút lại, tổn hại đến chúng ta nhiều hơn là cái người mà chúng ta ghét. Cho nên xin Chúa cho chúng ta học bài học áp dụng. Hãy yêu kẻ lân cận như mình. Đó là chúng ta yêu mình vậy. Amen quý vị. Amen. Xin Chúa ban phước cho chúng ta để một tuần lễ mới nhờ ơn Chúa đi ra, đi nhà thờ về, đi làm về, gặp một cái người chạy bóp còi in ỏi mình, chạy cắt ngang trước đầu mình, hãy cười. Xin Chúa ban phước cho họ. Và gặp một người khó ưa mà mình thấy ở chỗ làm, xin Chúa ban phước cho họ. Để cho con học tâm tình yêu thương họ để được Chúa đổ phước xuống đời sống của mình. Và đó là cái điều mà Chúa muốn chúng ta hãy yêu kẻ lân cận như mình vậy. Chúng ta đứng lên chúng ta cùng.